Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý. Vâng, lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đại SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đại SBS, xin kính chào anh Phan Đắc.
Dạ vâng, kỳ này thì thưa anh, đề tài thì có lẽ là bị nạn dịch coronavirus nó chiếm hết các trang hàng đầu, để thuế cũng im tiếng. Do đó chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến. Thì thưa anh Lộc sẵn sàng chưa?
Dạ thưa anh.
Dạ vâng.
Tổng anh.
Dạ. Thưa, một câu hỏi thứ nhất của thính giả gửi đến là tôi có mua một warehouse, tức là nhà kho đó, và hiện đang cho mướn. Hầu hết những chi phí thì người mướn trả. Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế cho những thứ gì không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thường đó, anh làm những cái commercial property rồi này nọ đó, thì đúng vậy là có những cái hợp đồng đó, là cái người mướn là họ sẽ, cái người mà mướn cái warehouse của chúng ta thì họ sẽ trả những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà mướn đó. Thì như nói là những cái mà ví dụ như là tiền bảo hiểm hoặc là tiền council rate hoặc tiền nước vân vân, đó là những cái thứ. Tuy nhiên có những thứ là mình phải trả mà đó là mình không có thể mà pass ra cho cái người mướn được, hoặc là tùy theo cái hợp đồng của chúng ta thôi. Nhưng mà những cái thứ mà mình cũng có thể mình khấu trừ được là thí dụ như là cái land tax, hoặc là dĩ nhiên là khi mà chúng ta mượn tiền để mà mua cái warehouse này thì trong đó có những cái chi phí của nhà băng hoặc là những cái tiền lãi mà chúng ta phải trả hàng năm. Đó là những cái chi phí, thì dĩ nhiên là nó ít hơn những cái chi phí khác. Còn một cái nữa là tùy theo cái warehouse và những cái gì mà nó có trong đó để mà chúng ta cho mướn đó anh. Thì trong đó ví dụ như là có những cái dụng cụ trang thiết bị hoặc là những cái này nọ thì chúng ta có thể chúng ta khai được những cái phần mà nó gọi là depreciation. Thì cái mà một là mình phải ước tính cho nó chính xác, hai là mình có thể mình nhờ một cái người độc lập để mà họ mà có bằng và được chấp nhận bởi sở thuế, tức là cái người mà quantity surveyor, thì họ sẽ đến để mà họ định giá những cái đó và cho chúng ta được cái phần để mà khai khấu trừ được một số tiền, những cái nó gọi là depreciation anh, hoặc là cái building write off. Đó là những cái mà mình có thể mình khai được đó anh. Dạ thì dĩ nhiên là có những cái gì mà mình chi ra thì mình mới được khai, còn nếu mà mình không chi mà cái người mướn chi trả những cái tiền đó thì là dĩ nhiên là mình sẽ không được khai những cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi của thính giả nói về hỏa hoạn kỳ mới đây, thì câu hỏi như sau: tôi có nghe nói là chính phủ có tặng một số tiền cho những người bị hỏa hoạn, thì số tiền đó có bị thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì mới đây đó là họ có đưa ra một cái cho một cái số tiền, và hiện tại đó là luật, bây giờ là trở thành luật, mới đây đó là sẽ trở thành luật, là những cái số tiền này trong cái thời gian này là khi mà chính phủ đưa ra thì sẽ không bị đóng thuế. Tức là thông thường là có thể là phải bị đóng thuế, tuy nhiên đây là những cái đặc biệt, bởi vì là chính phủ phải đưa ra những cái đạo lực để mà làm cho những cái số tiền này là không phải bị đóng thuế. Thì trong đó nó gồm những cái thứ là nó gọi là non-accessible, non-exempt income, tức là nó không phải là miễn nhưng mà nó sẽ không bị đóng thuế. Qua cái không phải khai thuế cái số tiền đó, thì đó là bao gồm những cái tiền mà government support payment, tức là tiền mà chính phủ phụ giúp cho những cái người mà volunteer fighter trong cái thời hạn là 19-20 mà thôi. Tức là có thể là trong cái những cái trường hợp khác thì cũng có trả tiền, cũng có cho tiền cho những cái người volunteer fighter này, nhưng mà có thể là có đóng thuế. Tuy nhiên đối với những cái tiền mà trả trong năm 19-20, tức là trong cái tài khoá này, thì sẽ được miễn thuế. Tức là cái nó gọi là government support payment to volunteer firefighters trong cái năm 19-20 mà thôi. Hoặc là những cái tiền mà nó gọi là relief and recovery payment, tức là đưa ra cho bởi chính phủ Úc, tức là Australian Government, là trong cái thời hạn, tức là trong cái mùa hỏa hoạn mới đây đó là 19-20 mà thôi, là trong cái thời hạn đó thì là sẽ không phải bị đóng thuế nếu mà cái số tiền đó tặng cho chúng ta. Tức là đó, những cái số tiền này thường á là có thể là bị đóng thuế, tuy nhiên đây là cái luật để mà đang đưa ra để mà nhằm nói là những cái số tiền này sẽ không phải bị thuế, tức là không phải là thu nhập mà chịu thuế của chúng ta. Ngoài ra đó là nó còn cái nó gọi là cái những cái tiền mà như là disaster recovery allowance, tức là dựa theo cái tiền mà của bushfire là tức là liên quan tới cái hỏa hoạn này và đưa ra bởi tiểu bang hoặc là cái Northern Territory, tức là cái lãnh thổ của Úc, thì đây là những cái tiền mà trả cho của các chính phủ tiểu bang mà liên hệ tới cái bushfire mà dưới cái dạng nó gọi là cái funding để mà giúp cho chúng ta bồi hoàn phục lại đó, thì đó là những cái số tiền là sẽ không bị đóng thuế đó anh. Đó là những cái mà luật đặc biệt và mới vừa đưa ra từ trước đó, để mà làm cho những cái số tiền này sẽ không bị đóng thuế. Thì ngoài ra đó là những cái số tiền khác có thể bị đóng thuế tùy theo, tại vì đây là những cái mà nó đặc biệt được đưa ra. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì cũng sẵn ở đây là có một thính giả cũng gọi hỏi tới là về trường hợp mà của dịch bệnh coronavirus thì ra sao anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó dĩ nhiên là cái cũng may mắn cho nước Úc là cái dịch đó nó cũng không có lan truyền nhiều ra, nó cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên cái ảnh hưởng nặng nhất là đối với những cái mà các cái ngành nghề mà nó liên quan tới cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì bất tiếc là hiện tại bây giờ đó là chính phủ họ chưa có đưa ra một cái chương trình để mà nhằm mà giúp đỡ cái phần này, mà chỉ có là chúng ta thấy trên báo chí đồ này nọ thì các chính phủ khuyến khích chúng ta nên cũng như trở lại sinh hoạt bình thường, tại vì cái đó là nó cũng không có ảnh hưởng sâu rộng ở nước này. Thì trong những cái trường hợp này đó thì đó là cái mà quan trọng là nếu mà tại vì cái thuế là cái bác nè cũng sắp tới là chúng ta phải nộp những cái thuế đồ liên quan tới cái cơ sở kinh doanh của chúng ta, thì dĩ nhiên là trong cái thời gian này những cái người mà làm trong cái ngành nghề du lịch hoặc là ăn uống đồ này đó có thể sẽ bị ảnh hưởng những cái phần này. Thì cái tốt nhất là chúng ta cũng phải làm tròn cái bổn phận là chúng ta là phải nộp những cái hồ sơ pass đồ này nọ, nhưng mà nếu mà chúng ta gặp trở ngại cái việc mà liên quan tới cái trả tiền cho nó đúng hẹn thì chúng ta nên liên lạc với sở thuế để mà điều đình để mà xin trả góp hoặc là cái gia hạn cái phần đó. Cái phần mà quan trọng là chúng ta phải nộp cái tờ báo cáo hoạt động, tức là cái business activity statement của chúng ta đúng ngày, tại vì nếu mà mình nộp trễ thì họ có thể sẽ phạt cái phần đó, ngoài ra còn phạt cái tiền là mình nộp trễ nữa. Do đó là bây giờ mình có thể mình nộp trước và mình sẽ điều đình với sở thuế để mà họ cho mình gia hạn cái thời gian để mà đóng thuế. Thì có nhiều cái trường hợp họ sẽ cho cái mình hoặc là cái người đại diện khai thuế của chúng ta có thể làm qua mạng để mà xin cái gia hạn cái phần đó, tùy theo mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Tuy nhiên hoặc là chúng ta có thể liên lạc thẳng với sở thuế để mà nói chuyện với họ. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó thì theo kinh nghiệm chúng tôi biết là họ cũng khá dễ dãi để mà cho chúng ta thời gian để mà chúng ta hoàn thành cái trách nhiệm của chúng ta. Thì dĩ nhiên là họ cũng biết là những cái trường hợp như vậy đó, những cái phần mà lây nhiễm này thì nó ảnh hưởng rất là lớn, và họ thấy được nhiều trong cái báo chí rồi, chúng ta cũng đã đọc được nhiều cái phần mà nó ảnh hưởng rất là nặng, chứ không phải là chỉ có một cái đơn giản, mặc dù là cái căn bệnh nó chưa có lan tràn nhiều ở bên nước này, tuy nhiên cái sự ảnh hưởng của nó và cái sự mà sợ sệt của người ta mà để mà đi ra những cái nơi mà đông đúc đồ này đó là nó cũng làm cho ảnh hưởng cái nền kinh tế đó, và những cái đặc biệt là những cái ngành nghề mà nó liên quan tới những người mà người Trung Quốc qua đây du lịch đồ này nọ. Dạ.
Dạ vâng. Thật sự thì không chỉ là những người mà Trung Quốc, mà thưa anh, các cửa hàng, các khách sạn của người Việt cũng có bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là những quán ăn, vân vân. Thì thưa anh, đối với những người Việt phải đóng thuế cho chính phủ Úc đó, thì những chuyện này có được giảm miễn gì không anh?
Dạ thì thưa anh, thì đó là cái, tại vì như chúng tôi trình bày đó là không, chưa có một cái chương trình nào đưa ra để mà nhằm cũng như là giảm hoặc là cho chúng ta bị trì hoãn. Nhưng mà mỗi trường hợp khác nhau, chúng ta có thể liên lạc thẳng với những cái cơ quan chính phủ hoặc là cơ bộ sở để mà trình bày với họ và xin họ có những cái khoan nhượng, để mà thường là cái thời gian để mà chúng ta trả hoặc là chúng ta nộp hồ sơ thuế, vân vân. Chứ mà đó là cái những cái mà cái bonus rồi này nọ, đó là những cái mà như chúng tôi trình bày lần trước đó, là đó là những cái mà tin đồn nhảm thôi, chứ không có cái trường hợp, không có cái chuyện đó anh. Dạ.
Dạ vâng, hy vọng rằng những cái chuyện này sở thuế trong tương lai cũng có những cái biện pháp gì để giúp đỡ những người, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng về coronavirus cũng như bị ảnh hưởng về cháy rừng, thưa anh. Trở lại một câu hỏi của thính giả nữa là tôi có một căn nhà cho mướn và một shop cho mướn, vậy tôi có phải khai thuế GST hay không?
Dạ, thưa anh, thì cái hai cái phần này nó khác nhau đó anh, là cái thứ nhất á, là cái shop, tức là một cái warehouse hoặc là một cái commercial property á, là đối với đó đó, nó gọi là cái những cái phần là thu nhập đó, nó có bị sẽ ảnh hưởng, là cái thuế GST nó sẽ ảnh hưởng tới phần đó. Còn cái nhà mình cho mướn á, là tại vì đó là nó gọi là residential property, do đó những cái nào mà liên quan tới cái việc mà cho mướn nhà hoặc là liên quan tới cái nhà mà để ở á, thì họ gọi là input tax, tức là cái đó là mình không được khai phí GST và không được khai, tức là không phải thu GST và không được khai lại những cái chi phí liên quan tới cái nhà cho mướn, cái nhà tức là residential để ở đó là chúng ta sẽ không khai được. Còn cái shop thì đó là một cái commercial, thì đó là những cái mà đó có thể dính tới cái thuế GST. Thì cái quan trọng đó là tùy theo một cái shop hoặc là một cái nơi commercial mà mình cho mướn, nếu mà cái thu nhập của cái số tiền đó mà quá 75.000 là chúng ta phải đăng ký thuế GST và phải thâu. Và cái phần đó, cái tiền mà cho mướn nhà riêng của chúng ta, tại vì nó là input tax, tức là nó không ảnh hưởng tới, thì cái đó là mình không có tính như là cái turnover để mà tính qua cái số tiền. Nhưng mà lấy một cái thí dụ khác là nếu mà chúng ta có một cái căn shop để cho mướn và mướn khoảng 60-70.000 đồng, thí dụ như vậy, và sau đó mình cũng có một cái, tức là mình lái xe Uber thêm hoặc là mình có lái taxi hoặc Uber, thí dụ như vậy, thì đó là tại vì mình phải đăng ký thuế GST. Thì khi mà chúng ta đăng ký thì là nó là sẽ có gồm lại cái turnover của cả hai để mà tính ra. Thì nếu mà trên cái số tiền đó thì là mình phải thâu thuế GST của cái người mướn. Thì thông thường á, là nếu mà mình có shop mà cho commercial đồ này nọ, thì tại vì mình cho mướn cho cái người bên kia mướn, thì cái người mướn thường á, là nếu mà họ hoạt động kinh doanh mà họ có cái thu nhập trên 75.000 thì họ phải đăng ký thuế GST. Do đó là nếu mà mình charge thêm thì cái số tiền GST đó là cái người mướn họ cũng sẽ lấy lại mà thôi. Thì cái lợi cho chúng ta đó là nếu mà mình có những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà cho mướn đó mà có GST, thì nếu mà mình có đăng ký thì mình sẽ lấy lại được những cái phần đó. Nó có những cái lợi như vậy. Và còn một cái nữa là nếu mà tại vì đó là cái thuế GST đó anh, là họ nói là hầu hết những cái dịch vụ và các cái phần mà buôn bán hoặc là dịch vụ thì đó là sẽ không có sẽ phải bị GST, ngoại trừ những cái mà được miễn nhẹ và miễn hoàn toàn, thì cái đó là không có thôi. Còn thường là mình phải tính ra cái thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là chúng tôi có mua một căn nhà và hiện đang cho mướn, vậy tôi có thể khai khấu trừ tiền stamp duty và tiền luật sư mà tôi phải trả không, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với câu hỏi này đó anh, thì đó là nó, cái thứ nhất là mình được khai khấu trừ, nhưng mà cái thời gian lúc nào mà mình khai khấu trừ được, cái đó là một cái chuyện khác. Tức là nếu mà chúng ta mua một căn nhà và mình cho mướn, thì cái những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà cho mướn nhà thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên, nếu mà những cái mà chi phí mà để mà mua cái căn nhà đó và những cái tiền luật sư mà để mà mua đó, là lúc mà mua cái đó thì đó là rất tiếc là mình không được khai như là cái chi phí hàng năm, mà chúng ta phải khai giống như là cái mỗi một cái khi mà chúng ta bán cái căn nhà đó đi, thì lúc đó khi mà tính ra cái thuế capital gain, là tức là cái trị giá gia tăng tài sản, thì đến lúc đó mình phải cộng, mình sẽ được cộng lên những cái tiền stamp duty khi mà chúng ta mua, và tiền luật sư chi phí, hoặc là tiền sau này khi chúng ta bán đi, thì đó là cái lúc mà bán thì dĩ nhiên là có những cái tiền chi phí luật sư và cái chi phí tiền cho mướn những cái người agent để mà họ đại diện họ bán cho chúng ta. Đó là những cái mà tới lúc đó mình sẽ tính ra để mà mình mới được khai thuế mà thôi. Thì dĩ nhiên là cái đó là cái thời gian mà chúng ta phải mình được khai. Chứ còn trong cái thời gian mà chúng ta cho mướn thì chúng ta chỉ khai được những cái mà ví dụ như tiền lời, tiền lãi nhà băng mỗi năm, và những cái tiền council rate land tax hàng năm. Đó là những cái mà giờ tiền insurance này, đó tức là những cái nào mà nó xảy ra thường xuyên hàng năm mà liên quan tới cái việc mà cho mướn nhà thì chúng ta sẽ được khai mà thôi. Dạ. Còn những cái phần kia thì chúng ta cũng vẫn được khai, nhưng mà khai trong sau khi mà chúng ta bán cái nhà đó đi. Và nếu mà có thuế capital gain thì mình cái số tiền đó sẽ giảm được cái phần capital gain cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Thì tới đây thì cũng chương trình cũng tạm đủ. Xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào anh Phan Bách.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.